Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 39. Câu đề: Niệm Phật cần chuyên nhất, đừng nên quá xen tạp, mà đường vãng sanh gặp nhiều trở ngại. Đúng không chư vị? Tại sao khi mà tu xen tạp thì đường vãng sanh bị trở ngại vậy? Trong kinh Vô Lượng Thọ, chú tâm là đưa người vãng sanh. Lúc nào Phật cũng nói là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhất hướng là một hướng mà đi, một đường mà niệm. Cứ một câu A Di Đà Phật chuyên nhất mà niệm thì thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Phật cũng nhắc câu này. Và rất nhiều lần Phật nhắc lên nhắc xuống là nhất hướng chuyên niệm, một đường như vậy mà chuyên niệm A Di Đà Phật. Ngay trong kinh A Di Đà chúng ta tụng hàng ngày cũng có câu là một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn niệm Phật. Thực ra là nhất tâm hệ niệm A Di Đà Phật từ một ngày đến bảy ngày, đúng nghĩa trong kinh nói như vậy. Còn nhất tâm bất loạn niệm Phật một ngày bảy ngày là ý dịch của ngài Cư Ma La Tập dạy chúng ta là cứ một hướng như vậy mà niệm sẽ cảm ứng đến đại nguyện của Đức A Di Đà và Phật gia trì cho chúng ta, làm cho chúng ta nhiếp tâm lại, nâng cấp lên, rồi chúng ta vãng sanh. Niệm Phật chuyên nhất mới có nhất tâm bất loạn. Nếu niệm Phật mà không chuyên nhất thì không thể là nhất tâm, mà gọi là nhị tâm, tam tâm, tứ tâm, ngũ tâm gì đó, chứ không phải là nhất tâm, không phải là một lòng. Cho nên niệm Phật cần nhất tâm, đừng nên quá xen tạp. Quá xen tạp có nghĩa là hôm nay mình tu cách này, mai mình tu cách khác. Ví dụ như trong kinh Phật thì kinh nào cũng có giá trị hết, kinh nào cũng hay hết, kinh nào cũng có vi diệu hết. Nhưng mà chúng ta tụng quá nhiều kinh thì lời kinh, ý kinh và cái cách hành trì của kinh đó nó nhập vào tâm chúng ta, làm cho hôm nay thì chúng ta muốn về Tây Phương, ngày mai thì chúng ta muốn phá nghiệp, bữa nọ thì chúng ta muốn tạo phước. Tức là cái tâm chúng ta cứ xen kẽ những chuyện đó. Đến lúc nằm xuống rồi, do cái cách tu xen tạp đó ứng hiện. Có nhiều lúc nó ứng hiện câu A-di-đà Phật, ta niệm câu A-di-đà Phật. Có nhiều lúc nó ứng ra cái chú Đại Bi, chúng ta niệm chú Đại Bi cầu giải nghiệp. Nhiều lúc nó ứng ra cái kinh Phổ Môn, chúng ta niệm kinh Phổ Môn cầu Bồ Tát gia trì để mà mình được tiêu tai giải nạn. Thành ra là chúng ta không có chủ định đi thẳng về Tây Phương. Không chủ định như vậy thì trong cái lúc mà sắp trở lâm chung rồi, lúc tắt hơi chúng ta đang nghĩ chuyện giải nghiệp, chúng ta theo nghiệp liền. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị là trong cái pháp niệm Phật vãng sanh, nếu thực sự mỗi người muốn rằng là đi thẳng về Tây Phương một đời này thì phải chuyên nhất, chuyên nhất, chuyên nhất. Đừng có nên xen tạp. Ngài Liên Trì Đại Sư, ngài nói là ba tạng kinh điển, 12 phần giáo, ai muốn tụng cứ tụng, ai muốn hành cứ hành. Tại vì hành pháp của Phật, niệm pháp của Phật tốt cho ông xấu, ngài không cấm. 84.000 pháp môn, ai muốn tu cứ tu, không mắc mới gì cấm người ta hết. Đó là cái duyên người ta. Còn ngài chỉ một câu A-di-đà Phật từ sáng đến chiều, ngài cứ một câu như vậy, ngài không có nghiên cứu gì nữa, ngài không làm gì nữa. Tại sao? Tại vì ngài quyết lòng vãng sanh Tây Phương, ngài không muốn đi con đường khác, ngài không muốn lên trời, cũng muốn đi tới Đông Phương, cũng muốn đi tới Bắc Phương, cũng đi tới những cái cảnh giới khác. Ngài muốn đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy người nào muốn đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc theo đại nguyện của Đức A-di-đà để mình một đời này mình thoát vòng sanh tử luân hồi thì cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm, đường đi thẳng tắc dễ dàng. Chính là như vậy đấy. Đừng tu quá xen tạp mà đường phải nên trở ngại. Đừng có để những cái chủng tư khác chen vào trong tâm chúng ta nhiều quá. phút trước thì niệm cái này, phút sau thì niệm cái kia, đường đi lan man, đứng giữa vạn nẻo đường, tâm ý lan man, nhất định nghiệp chướng ứng hiện liền, âm cảnh hiện tiền liền, theo đó mà đi mất, chúng ta mất vãng sanh, trở ngại là do như vậy. Câu E, người tu hành phải có tâm từ bi cứu độ chúng sanh, nỡ nào lại cứ lo chuyện vãng sanh cá nhân mà bỏ rơi chúng sanh quá khổ sở trên thế gian này. Ý niệm này đúng hay sai? Quá sai. Đúng với những người muốn ở lại thế gian này làm việc nghĩa. Còn người quyết lòng đi về Tây Phương thì người ta quan điểm khác. Ở lại thế gian này mình làm việc nghĩa, làm việc thiện, có phước đấy, nhưng mà nói thẳng thắn là không giúp được gì lắm đâu. Cái nghiệp chúng ta nó lớn quá rồi, cứu không được, nhất định là cứu không được. Ra ngay ngoài shop bánh mì đó, xin một bao bánh mì, đem về đấy là bố thí giúp, nhưng mà giúp được bao nhiêu, giúp ổ bánh mì, lúc chết làm sao giúp được, đúng không? Cũng như mình em mình trồng rau á, trồng đậu á, mình giúp người ta vài cái đậu vui lắm, tốt lắm, mình mừng lắm, ai cũng vui hết trơn, nhưng mà giúp được cái gì? Vui chơi thôi chứ đâu có giúp được cái gì đâu, cứu nạn cứu khổ gì đâu. Có những người chuyên môn đi làm thiện tốt, làm phước tốt, không phải là xấu. Nhưng mà có một vị trong cái thời nhà Thanh, có một cái vị kia suốt cả đời tu hành hiền lành lắm, chân tu lắm, mà chuyên môn là đi làm thiện cứu người, cứ giúp nghèo thì giúp nghèo, xây cầu xây giếng giúp đỡ người ta, mà còn cái ý niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mờ nhạt. Gặp ngài Tỉnh Nam Nghệ Lam mất hồn mất vía luôn. Ngài nếu ông làm thiện như vậy còn đường sanh tử luân hồi thì sao? Ông nhớ cho kỹ nghe, nghiệp thiện mà càng lớn thì sinh tử càng nặng, nghiệp thiện mà càng lớn thì sinh tử càng nặng. Đến lúc mà nằm xuống rồi ông đi theo đó thì không bao giờ ông có cái cơ hội siêu thoát sáu đường luân hồi. Ngài nói một câu kinh khủng. Ngài dặn là làm thiện là chỉ là trợ hạnh, cố gắng mà làm để tạo cái phước, cái phước đỡ để khi mình nằm chèo queo xuống đỡ khổ hơn những người khác. Nhất định những người có phước thì khi chết đỡ khổ lắm, không mê man bất tỉnh, thân thể thoải mái. Những người mà niệm Phật đến hơi thở cuối cùng là những người có phước đó, thực sự là những người có phước đó. Còn những người mà không chịu tu phước thì thường thường đến lúc cuối cùng rồi, đau bệnh này, nhức đầu này, đau đớn quá nhiều khi mê man bất tỉnh luôn. Mê man bất tỉnh là thiếu phước. Cho nên quý vị mà cái mà thấy mấy quý vị mà cái tu phước tôi mừng lắm. Tại vì tu phước như vậy nó dám cho mình cái chuyện này. Những người mà đang đau bệnh như vậy phát tâm tu phước ra, làm phước làm thiện, tự nhiên bệnh hết rồi nào ngay. Thật sự ấy. Những người mà đang nghèo phát cái tâm tu phước lên, ủng hộ đạo tràng, ủng hộ những người nghèo, phóng sanh tự nhiên người ta giàu. Thực sự 2-3 năm sau người ta giàu. Trước mình nói đó, có những người đi bán xăng từng lít xăng một, bán ve chai. Mà khi có một người mẹ vãng sanh tự nhiên phát tâm ra có bao nhiêu tiền cái đi giúp cho người khác, giúp người nghèo, giúp người khó, giúp đạo tràng, giúp những người tu học, tự nhiên nó phát triển lên liền. Đến nỗi bây giờ thành ra một tổng đại lý, ngồi đó ký tên mà lấy tiền, mà ký chữ ký không xong nữa, tại học hành chưa tới đâu hết trơn, lạ lắm chưa vậy. Phải biết cả đủ vùng bệnh bằng cái cách là tu phước. Nhưng mà tu phước đó không phải là để vãng sanh, mà chính niệm Phật cầu vãng sanh mới vãng sanh. Còn cái kia chính là trợ hạnh. Trợ hạnh tức là hỗ trợ, còn chính là niệm Phật. Nên nhớ cho kỹ cái điểm này, đừng nên sới. Có nhiều người nếu có tâm từ bi cứu khổ chúng sanh, nỡ nào lại bỏ chúng sanh mà lo chuyện vãng sanh cá nhân. Vãng sanh không phải là vãng sanh cá nhân. Mình vãng sanh là tại vì mình thương ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ của mình đang bị kẹt trong tam ác đạo. Cái số lượng nó đến vô lượng vô biên. Mình thương người ta thì cũng thương gia đình mình với. Mình thương chúng sanh thì cũng thương ông bà cha mẹ mình đang khổ từng giây từng phút một với tam ác đạo. Mình vãng sanh một cái là nhờ cái đức của vãng sanh của mình, ông bà cha mẹ mình thoát cái cảnh đó. Trời ơi, bây giờ chư vị làm phước làm thiện nào mà có thể cứu một người qua khỏi cái tà mắt đạo đi. Trong khi làm phước gì? Đi câu cá, rồi bắt cá về cho người ta, tưởng vậy là tu phước. Sát hại sinh bệnh người ta mà không hay. Cho nên cái làm phước làm thiện nhiều khi có nhiều cái sai lầm. Không phải là vì cá nhân mà đi vãng sanh, nhưng mà ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để mà thành Phật cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh đấy. Oán thần trái chủ chúng ta từng ngày từng giờ đau khổ bởi sự mê mờ sai lầm của chúng ta. Banh thầy xẻ thịt người ta ra ăn, bây giờ người ta đau khổ bao nhiêu năm trường, mình quyết lòng vãng sanh để mà cứu những người đó đấy. Tại cái tâm niệm của mình là tâm mình đem công đức cứu họ, thì khi một lòng mình vãng sanh như vậy, biết bao nhiêu oán thần trái chủ cũng theo cái đó mà hưởng phước lợi biết bao nhiêu. Không phải là chúng ta đi một mình bỏ rơi chúng sanh đâu, mà vì chúng sanh mà chúng ta nên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đến chư Phật. Cứ thấy khổ khổ chút, tìm ít ổ bánh mì tới cho người ta dễ là tốt phước. Nhiều khi không có bánh mì đó người ta cũng chết. Thôi thẳng thắn. Đúng không? Chứ không phải có mấy cái độ đó là người ta no đâu. Đó là chuyện vui chơi thôi. Ở những nơi khổ sở như ở bên châu Phi á, Nam Phi á, người ta nằm dọc đường đó đến nỗi mà rồi nó bu đầy mắt, người ta gỡ không được, làm sao cứu đi. Ông tí phú mà ông đem cả cái tài sản vào, ông cứu cũng được. Tại ông cứu mà ông cứu hết những người đó, một người có một xe này, một người có năm xe này, năm xe làm sao người ta ăn được một bữa. Mà cứu hết làm sao cứu không nổi. Cái nghiệp chúng sanh quá lớn, cứu không nổi. Chỉ có cách là đi về Tây Phương, rồi làm vương cho người ta, để người ta cùng đi về Tây Phương. Đi về Tây Phương thì thoát được cái nạn đó. Chứ còn đi giúp không nổi. Không dễ gì giúp. Làm gì mà người bình dân như mình mà giúp được ai? Dễ gì mà giúp? Có vô cùng. Không đơn giản đâu. Mong chư vị hiểu được mà đi cho thắng. Đường thành đạo chính mình còn mơ hồ, việc thoát ly sanh tử luân hồi chính mình chưa vững, thì làm sao có thể cứu độ được chúng sanh? Nên phải lo tu hành và cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc trước. Đúng không chư vị? Đúng quá rồi. Như vậy thì mình lo một lòng một dạ nhé. Đi thẳng về Tây Phương để thành đạo trước nhé. Đừng có lo ở đây mà mơ hồ cứu độ chúng sanh. Nó đi đâu mà nó đi lên đó làm chi? Nói như vậy là sai pháp Phật, là kéo người ta trong lục đạo luân hồi. Chính vì thế mình biết được đường vãng sanh rồi, đi chỗ nào người ta nói đi vãng sanh làm chi, ở đâu có mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đâu mà xa vời. Tức là người ta đang làm tội chứ không phải người ta làm phước. Tức là người ta đang làm nghiệp phỉ báng chánh pháp chứ không phải đúng đâu. Chính là người ta muốn kéo mình lại trong lục đạo luân hồi chứ không có gì hay ở đâu. Mong chư vị nắm vững như vậy mà đi cho vững. Đừng nghe những lời bàn ra tán vào mông lung, sai lầm, thiếu chánh pháp mà chính mình bị nạn, không cứu được ai. Mong chư vị cố gắng giác ngộ để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.